Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Xin chào quý thính giả, chào quý bác tài ạ. Hồng Linh, Quang Duy và kỹ thuật viên Hùng Tiến rất vui được gặp lại quý thính giả trong giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình của chúng ta được thực hiện trực tiếp từ 16:40 đến 17:20 mỗi ngày, từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Bảy hàng tuần.
Và ngoài tần số FM 97,3 MHz thì chương trình còn được phát trên sóng phát thanh là AM tần số 837 kHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Bên cạnh đó thì tổng đài 1900 1917, chúng ta nhấn phím số 1, vẫn đang đồng hành cùng các bác tài và quý thính giả nha.
Các bác tài đang lưu thông trên đường thì mong rằng sẽ dành chút thời gian của mình để thông tin về chương trình, các lộ trình mà mình đi qua như thế nào để mọi người được cập nhật tình hình giao thông hiện nay.
Và trong giờ cao điểm giao thông thì mỗi ngày các phóng viên đều cập nhật tình hình giao thông hiện tại ở các nút giao trọng điểm phức tạp, đông đúc xe cộ, dễ xảy ra giao quẹt, để quý thính giả và các bác tài có thể chủ động trong lưu thông hơn.
Mỗi ngày thì trong giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz sẽ có một tiết mục với chủ đề khác nhau để quý thính giả có thể tìm hiểu kiến thức về giao thông cũng như là nắm bắt những cái vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến lĩnh vực giao thông trên đường.
Và một nội dung không thể thiếu trong giờ cao điểm giao thông hàng ngày là phần cập nhật thông tin giao thông diễn ra trong 24 giờ qua ở các địa phương ngay sau đây.
Hot News đường tin chiều nay.
Và trong Hot News đường tin chiều nay, Hồng Linh và Quang Duy sẽ cập nhật những thông tin mới có liên quan đến giao thông đang được mọi người quan tâm hiện nay. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 9 này thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ không được đặt điểm kiểm soát giữa đường cao tốc. Đây là nội dung trong thông tư 32 năm 2023 của Bộ Công an vừa ban hành.
Vâng ạ, và theo thông tư số 32 quy định về việc dừng kiểm soát phương tiện giao thông trên đường cao tốc, khi kiểm soát tại một điểm chỉ được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm tại các vị trí, như là khu vực trạm thu phí, điểm đầu, điểm cuối đường cao tốc.
Khi mà tuần tra kiểm soát cơ động thì chỉ được dừng phương tiện giao thông vào làn dừng phương tiện khẩn cấp để kiểm soát, xử lý vi phạm. Trong các trường hợp phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng, nguy cơ gây mất an toàn giao thông tức thời. Phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, tin báo, tố giác, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của người tham gia giao thông đang lưu thông trên đường cao tốc. Phát hiện phương tiện giao thông dừng đỗ không đúng nơi quy định trên đường cao tốc. Và sau khi giải quyết xong thì đơn vị phải thu dọn cọc tiêu, dây dăng, biển báo hiệu và di chuyển ngay.
Và ngoài ra thì việc dừng kiểm soát phương tiện giao thông trên đường cao tốc phải đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động giao thông. Và khi đã dừng phương tiện giao thông phải thực hiện việc kiểm soát xử lý vi phạm theo quy định.
Cụ thể là khi dừng kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông thì phải đảm bảo yêu cầu sau đây: đặt rào chắn bằng các cọc tiêu hình chớp nón hoặc là dây căng dọc theo chiều đường ở phần đường làn đường sát lề đường hoặc là vỉa hè để hình thành khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Và bên cạnh đó thì căn cứ vào tình hình thực tế, đặt điểm tuyến đường giao thông để triển khai chiều dài đoạn rào chắn cho phù hợp, bảo đảm an toàn. Khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và quy định của pháp luật khác có liên quan. Đủ diện tích để bố trí, lắp đặt các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, kiểm soát xử lý vi phạm. Căn cứ tình hình thực tế tại khu vực kiểm soát chuyên đề kiểm soát có thể bố trí cán bộ cảnh sát giao thông, hướng dẫn điều hòa giao thông, bảo đảm an toàn giao thông.
Dạ thưa quý vị, mới đây thì mạng xã hội xuất hiện video clip lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe giữa quốc lộ khiến ô tô phải phanh gấp rồi tông vào đuôi xe container cùng chiều. Theo camera ghi lại, sự việc xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 9 trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Và sáng nay thì trả lời báo chí, Thượng tá Phan Hồng Thái, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, theo nguyên tắc làm việc thì cảnh sát giao thông dừng xe như vậy là đúng. Lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, tuyên truyền theo kế hoạch số 382 của Bộ Công an.
Vì lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông này cũng thông tin thêm là nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do xe sau không làm chủ được tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn. Và sau khi xảy ra vụ việc thì đơn vị đã làm việc với lái xe này. Dạ thưa quý vị, cảnh sát giao thông mặc thường phục thì có được dừng xe xử phạt hay không? Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm và chia sẻ cùng với chương trình. Hồng Linh và Quang Duy tìm hiểu và có thông tin giải đáp như thế này.
Và Quang Duy cũng xin được thông tin chi tiết là căn cứ theo điểm B khoảng 1, điều 11 thông tư số 65 năm 2020 của Bộ Công an, quy định trường hợp kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, được bố trí một bộ phận cảnh sát giao thông mặc thường phục để vận hành sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông hay là phát hiện các vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác. Và khi phát hiện vi phạm thì phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát xử lý theo quy định của pháp luật.
Trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục Cảnh sát Giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên quyết định việc mặc trang phục cảnh sát hoặc là mặc thường phục khi sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và phải ghi rõ trong kế hoạch tuần tra kiểm soát.
Theo đó thì khi tuần tra kiểm soát thì được phép bố trí cảnh sát giao thông mặc thường phục sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật để giám sát trật tự an toàn giao thông và phát hiện vi phạm. Tuy nhiên thì trong quá trình này thì cảnh sát giao thông không được tự ý mặc thường phục mà phải do người có thẩm quyền quyết định việc mặc trang phục cảnh sát hoặc là thường phục và phải ghi rõ trong kế hoạch tuần tra kiểm soát.
Như vậy là cảnh sát giao thông mặc thường phục thì không được quyền xử phạt mà chỉ thực hiện giám sát tình hình giao thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và báo ngay cho bộ phận tuần tra mặc cảnh phục nếu như phát hiện vi phạm. Do đó cảnh sát giao thông bắt buộc phải sử dụng trang phục cảnh sát khi mà tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông. Vì vậy mà khi thực hiện tuần tra kiểm soát để xử phạt thì cảnh sát giao thông phải mặc cảnh phục. Một vấn đề cũng được nhiều người quan tâm đó là xe không lưu thông có bị cảnh sát giao thông bắt và kiểm tra không?
Và về vấn đề này thì theo thông tư số 65 năm 2020 của Bộ Công an, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông, có quy định về nhiệm vụ của cảnh sát giao thông trong tuần tra kiểm soát. Trong đó thì nhiệm vụ của cảnh sát giao thông trong tuần tra kiểm soát là đảm bảo trật tự và an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường và địa bàn được phân công. Cảnh sát giao thông có quyền thực hiện mệnh lệnh và kế hoạch tuần tra kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trách nhiệm của cảnh sát giao thông là phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Cảnh sát giao thông còn phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ để bảo vệ công trình đường bộ và hành lang an toàn. Cảnh sát giao thông cũng có trách nhiệm điều tra và giải quyết các vụ tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.
Và bên cạnh tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì cảnh sát giao thông còn có nhiệm vụ thông qua công tác này để phát hiện những bất cập trong quản lý an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ. Sau đó thì báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền và kiến nghị với cơ quan chức năng để khắc phục kịp thời. Đồng thời thì cảnh sát giao thông hướng dẫn tuyên truyền và vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và tuân thủ pháp luật về giao thông đường bộ.
Như vậy thì cảnh sát giao thông có trách nhiệm quan trọng trong việc bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị. Chính vì vậy mà việc kiểm tra xe không lưu thông cũng là một phần trong công tác phòng ngừa, xử lý các vi phạm hành chính liên quan đến giao thông và an toàn xã hội và bảo đảm các quy định pháp luật được tuân thủ đầy đủ. Dạ thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái.
Và đáng lưu ý trong dự thảo mới này thì Bộ Giao thông Vận tải đề xuất quy định rõ các phương pháp tính toán số km, tốc độ xe chạy, thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc của lái xe trong ngày.
Thời gian lái xe của một lái xe được xác định kể từ khi bắt đầu điều khiển phương tiện, tức là xe bắt đầu chạy, đến khi xe dừng đổ trên 5 phút áp dụng đối với xe buýt nội tỉnh và xe taxi, dừng đổ trên 15 phút áp dụng đối với các loại xe còn lại hoặc là khi thay đổi lái xe.
và hành vi vi phạm quá thời gian lái xe liên tục được xác định khi người lái xe điều khiển phương tiện liên tục từ 4 giờ trở lên nhưng không dừng đổ xe tối thiểu là 5 phút, áp dụng đối với xe buýt nội tỉnh và xe taxi, tối thiểu 15 phút, áp dụng đối với các loại xe còn lại.
So với quy định hiện hành thì dự thảo đã cập nhật về thời gian nghỉ giữa hai lần lái xe đối với lái xe taxi và xe buýt nội tỉnh phù hợp với quy định tại Nghị định 10 năm 2020.
Với đặc thù nghề nghiệp thì việc điều khiển phương tiện được thực hiện ở tất cả các ngày, tất cả các khung giờ và trên mọi tuyến đường, không kể là ngày đêm, cuối tuần hay là ngày nghỉ lễ. Vì vậy, với quy định hiện tại thì ngày làm việc của người lái xe được tính từ khi lái xe bắt đầu điều khiển phương tiện, tức là lúc xe bắt đầu chạy, đến khi đủ 24 giờ hoặc là đến khi lái xe nghỉ, không điều khiển phương tiện nữa. Đủ 14 giờ trở lên gây khó khăn cho việc xác định thời điểm bắt đầu điều khiển phương tiện, cũng như là khó khăn cho việc xác định thời điểm bắt đầu ngày làm việc của lái xe.
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ngày làm việc của người lái xe được tính từ 0 giờ cho đến 24 giờ. Thời gian làm việc của lái xe trong ngày được xác định vượt quá quy định khi tổng thời gian lái xe vượt quá 10 tiếng đồng hồ.
Và quy định này không làm phát sinh chi phí thủ tục hành chính, giúp tính toán chặt chẽ thời gian làm việc của lái xe, đảm bảo tài xế đủ sức khỏe điều khiển phương tiện, từ đó đảm bảo an toàn cho người dân doanh nghiệp khi tham gia giao thông và tham gia hoạt động vận tải đường bộ. Đặc biệt tạo sự rõ ràng, minh bạch trong giải quyết tranh chấp, tranh cãi trong quá trình giải quyết quyền và lợi ích của các bên khi xảy ra tai nạn giao thông.
Sau đây là một thông tin cũng đang được mọi người quan tâm đây ạ. Để ngăn chặn cái tình trạng SIM không chính chủ, tức là SIM rác, thì nhà mạng sẽ ngừng phát hành SIM di động tại các đại lý kể từ ngày 10 tháng 9.
Và theo thống kê từ các nhà mạng thì trong số những SIM di động được bán ra thị trường hiện nay thì có tới 80% phát hành qua kênh đại lý ủy quyền của nhà mạng và 10% thì được bán trực tiếp từ nhà mạng qua các cửa hàng giao dịch và 10% qua kênh chuỗi gồm các hệ thống bán lẻ điện thoại lớn. Và trong số đó thì kênh đại lý được đánh giá là nguồn tạo ra nhiều SIM di động không chính chủ nhất.
Và để xử lý dứt điểm cái tình trạng này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết là các nhà mạng cam kết sẽ dừng bán SIM di động qua đại lý kể từ ngày 10 tháng 9. Như vậy là kể từ ngày 10 tháng 9 thì người dân chỉ có thể mua SIM di động qua hai kênh là tại các cửa hàng của các nhà mạng và các chuỗi cửa hàng điện thoại có uy tín. Một thông tin dành cho những ai hay đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc. Bởi vì Hàn Quốc đang triển khai nhận dạng khuôn mặt tại sân bay. Khuôn mặt đang thay thế cho hộ chiếu và thẻ lên máy bay cho những du khách khởi hành từ sân bay quốc tế Seoul của Hàn Quốc.
Và thông tin là giới chức nước này đang thử nghiệm hệ thống nhận dạng khuôn mặt mới của sân bay để rút ngắn thời gian làm thủ tục. Đó là dịch vụ SmartPass tại sân bay quốc tế Seoul, sân bay lớn nhất Hàn Quốc được triển khai tại sảnh khởi hành và cổng lên máy bay. Tất cả những gì hành khách cần làm là chúng ta quét khuôn mặt.
Cả công dân nước ngoài và Hàn Quốc từ 7 tuổi trở lên đều có thể đăng ký dịch vụ mới bằng cách tải ứng dụng di động SmartPass, quét mẫu hộ chiếu và khuôn mặt. Hành khách cũng có thể đăng ký tại quầy tự làm thủ tục.
Và dịch vụ này sẽ hiển thị bằng tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Dữ liệu nhận dạng khuôn mặt có giá trị trong 5 năm. Và giới chức Hàn Quốc cho biết là phương pháp mới này sẽ đảm bảo an ninh hơn vì sinh trắc học của con người thì không thể bị sao chép.
Thưa quý vị, tại Nigeria, một chiếc thuyền chở hơn 100 hành khách đã bị lật, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, hàng chục người hiện vẫn đang còn mất tích.
Chính quyền địa phương cho biết vụ lật thuyền xảy ra trên sông Niger và các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Hiện thì chưa rõ nguyên nhân khiến con thuyền bị lật, nhưng các nhà chức trách cho rằng thì việc chở quá tải hay là tình trạng xuống cấp của con thuyền hoặc là sự cản trở của chuyển động nước là một trong những khả năng gây ra vụ tai nạn trên.
Và tháng 6 vừa qua, một vụ lật thuyền khác tại Nigeria cũng đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Chính phủ đã cam kết là sẽ đưa ra các cải cách về giao thông đường thủy, nhưng mà đến nay thì hầu hết các chính sách này đều chưa được thực hiện. Cũng liên quan đến giao thông đường thủy, tại Cần Thơ của chúng ta có gần 100 bến đò, phà và tàu khách du lịch, và trung bình phục vụ khoảng 12.000 lượt khách mỗi ngày. Khi mà bước vào mùa mưa bão triều cường, công tác đảm bảo an toàn cho các hoạt động vận chuyển hành khách hàng hóa trên sông cũng đang được các ngành chức năng trên địa bàn thành phố quan tâm hơn.
Và có một thực trạng là mỗi khi triều cường lên thì tại bến tàu khách du lịch Cần Thơ ngập sâu ở một số vị trí là đường lên xuống đi lại của hành khách. Và để đảm bảo không xảy ra sự cố thì ngoài việc tăng cường thêm lực lượng ứng trực, ban quản lý bến còn trang bị thêm đèn chiếu sáng, biển cảnh giới và thực hiện việc tổng vệ sinh thường xuyên khi nước rút để hạn chế trơn trượt cho bà con.
Cụm bến đò khách bến đò du lịch Cô Bắc Cồn Sơn thuộc phường Bình Thủy của quận Bình Thủy cũng vậy nữa. Khi mà triều cường dâng cao thì những cái đường lên xuống ở các bến đò này thường bị ngập. Ban quản lý bến thực hiện việc hạn chế giao thông, cấm biển cảnh báo rồi giảm tải trọng để lưu thông được an toàn khi qua sông Hậu.
Và bước vào mùa mưa bão triều cường thì việc lưu thông trên các tuyến sông gặp nhiều khó khăn hơn. Chính vì vậy, cảnh sát đường thủy công an thành phố Cần Thơ đã triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn trên sông. Và trên cơ sở này thì các đội trạm cảnh sát trực thuộc cũng tập trung kiểm tra đồng loạt các bến đò phà và phương tiện vận chuyển hành khách hàng hóa theo các quy định về bằng cấp chứng chỉ chuyên môn về an toàn kỹ thuật và tải trọng.
Chúng tôi kết hợp phòng cảnh sát giao thông đường thủy có một cái ekip để trực và ở ba bến cảng thì chúng tôi có nhân sự kiểm tra chặt chẽ các cái phương tiện ra vào theo cái sự sắp xếp của cảng vụ để cho đảm bảo tất cả các phương tiện ra vào an toàn.
Phải thực hiện cái giảm tải hành khách là 20% và trong quá trình là vận hành thì chúng tôi phải thực hiện các cái quy định là như là phát dụng cụ nổi hoặc hành khách là phải mặc áo phao chúng tôi mới chấp nhận chúng tôi đưa ngang sông.
Bố trí định biên hiền viên rồi lượng khách qua bến theo phương tiện rồi đưa rước khách qua bến cho an toàn. Mưa bão thì phải dừng phương tiện.
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thủy trong mùa mưa bão và mùa triều cường thì không những góp phần hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn trên sông mà còn duy trì giao thông thông suốt để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dùng sông nước.
Vâng ạ, và vừa rồi thì Quang Duy và Hồng Linh vừa cung cấp một số thông tin đáng quan tâm về giao thông mà mỗi người tham gia giao thông của chúng ta cần biết. Và trước khi cập nhật tình hình giao thông thực tế tại các điểm nóng trong nội ô thành phố Cần Thơ thì chúng ta cùng thư giãn với vài phút âm nhạc. Các bác tài nha.
Tìm đâu, xin ngài sao, bất ngờ ta sẽ gặp nhau. sông đón sương mờ, chợ tan dần khi nắng hồng lên, thuyền ngược xuôi đầy cây trái, thuyền giăng kính đôi bên bờ sông, đèo treo cao thoáng dòng hò, kìa ai chào ai mới gặp
và đó là tiếng hát của Hà Vân qua ca khúc Phiên Chợ Sông của nhạc sĩ Hoài An, một bài hát rất là dễ thương phải không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với phóng viên Điểm Nóng đang chờ để kết nối với chương trình đây ạ.
Vâng, thưa quý vị, khu vực đường trước cổng bệnh viện Gia Liễu thành phố Cần Thơ thì thường rất đông người qua lại, đặc biệt là gần vị trí này thì có rất nhiều quán xá rồi có chợ nữa, nên lượng người lưu thông qua đây thì càng đông, nhất là vào giờ cao điểm như thế này. Bên cạnh đó thì một số ít người tham gia giao thông thì vẫn chưa chấp hành nghiêm về luật an toàn giao thông, gây ảnh hưởng không nhỏ cho người dân khi đi trên đường. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Thái Hằng đang có mặt tại trước cổng bệnh viện Gia Liễu thành phố Cần Thơ để thông tin chi tiết tình hình giao thông chiều nay như thế nào nha. Xin được kết nối với chị Thái Hằng ạ.
Xin chào quý khán giả, xin chào chị Hồng Linh và Quang Dư ạ.
Chị Thái Hằng ơi, tình hình giao thông tại đây chiều nay hiện tại như thế nào chị?
Dạ, thời điểm này khu vực trước cổng bệnh viện Gia Liễu thành phố Cần Thơ thì khá là đông các phương tiện qua lại và tôi cả cảm giác giống như là khu vực này nó sắp trở thành một cái ngã ba rồi đó Quang Duy, bởi vì cái lượng người mà từ bệnh viện Gia Liễu đi ra cũng như là cái lượng mà người tham gia giao thông từ cái hẻm mà cặp bên bệnh viện Gia Liễu nó đổ ra thì rất là nhiều và đôi lúc thì cái dòng người mà qua lại ở cái con đường chính thì nó cũng phải ngưng lại một chút xíu đèn, bởi vì những cái dòng người mà đi ra từ những cái khu vực mà tôi nói lúc nãy á thì nó cũng khá là nhiều. Và bên cạnh đó tôi cũng còn thấy được là cái tình hình mà đậu xe ở dưới lòng đường á, của các phương tiện kể cả xe ô tô và xe gắn máy, xe đạp luôn rất là nhiều. Cho nên khi đi qua khu vực này thì có vẻ là mọi người cũng phải di chuyển chậm hơn so với bình thường ạ.
Dạ, khi mà đi qua khu vực này thì Hồng Linh thường thấy có một thực trạng xảy ra như thế này. Khi mà những người bên phía bên bệnh viện Gia Liễu mà muốn đi chở ra đường 3 tháng 2 thì thay vì chúng ta phải đi qua lộ, chúng ta phải đi theo cái dòng xoay và chúng ta đi chở ra thì một số người lại đi tắt thẳng qua cái đường bên này thì đi như vậy thì Hồng Linh thấy rất là nguy hiểm. Không biết là hiện nay cái thực trạng này có còn xảy ra nữa không? Phóng viên Thái Hằng quan sát như thế nào ạ?
Dạ, đúng như chị Hồng Linh nói, cái tình trạng đó thì hiện tại vẫn còn xảy ra và xảy ra rất là nhiều ạ. Mọi người thì tâm trạng là muốn đi nhanh đi gấp cho nên là cứ chạy ngược chiều mà đâm thẳng ra cái đường 3 tháng 2 mà không có theo cái quy tắc là mình phải đi qua cái vòng xoay, thì như vậy thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Và ngay cái thời điểm mà chị Hồng Linh vừa trao đổi với tôi thì đã có một cái vụ va quẹt giữa hai thanh niên và một cái người cũng trung niên đó, làm cho hai chiếc xe nó bị ngã, nhưng mà cũng rất là may là cái tốc độ thì nó cũng không có nhanh, cho nên là chỉ ngã xe nhẹ và mọi người đứng dậy và đỡ xe và nhanh chóng di chuyển nơi khác để không làm ùn tắc cho khu vực này. Đó cũng là một trong những cái hậu quả mà của việc mà không có tuân thủ cái luật giao thông tại khu vực này đó.
Dạ, đúng là rất là nguy hiểm khi chúng ta đi qua đường mà đi tắt như vậy. Mặc dù mình nghĩ nó nhanh một chút xíu thiệt nhưng mà nó lại gây nguy hiểm không những cho mình mà cho những cái người mà đi ngược chiều lại nữa. Thì như vậy rất là nguy hiểm Thái Hằng ha. Với những cái sự việc mà chúng ta nói nãy giờ thì Thái Hằng thấy ảnh hưởng đến tình hình giao thông như thế nào ạ?
Dạ, như những cái vấn đề mà tôi cũng như chị Hồng Linh và Quang Duy trao đổi nãy thì chính cái ý thức của người tham gia giao thông á, một số người thì ý thức chưa cao cho nên là gây ra những cái tình trạng coi như là làm cho cái khu vực này nó khó di chuyển hơn, cũng như là xảy ra cái tình trạng va quẹt, tai nạn giao thông. Thì bên cạnh những cái vấn đề mà chúng ta vừa nói thì tôi thấy còn cái vấn đề mà lấn chiếm lòng lề đường như là cửa hàng, thì tại khu vực này cũng có xảy ra những cái cửa hàng thì rào chắn hết luôn cái cửa hàng, và cái người đi bộ thì phải đi dưới lòng đường, và như vậy thì nó cũng rất là nguy hiểm, bởi vì cái khu vực này nó đã rất đông xe và xe chạy thì từ rất là nhiều hướng, và cái đường thì nó cũng không phải quá rộng để mà tất cả các loại phương tiện được di chuyển. Như vậy thì tôi thấy nó là một trong những cái vi phạm làm ảnh hưởng tới cái tình hình giao thông tại khu vực này đó.
Dạ, vậy thì ngay lúc này chị Thái Hằng đưa ra một vài lưu ý cho các bác tài của chúng ta chị ha.
Với những cái chia sẻ vừa rồi thì cũng mong rằng là tất cả mọi người cũng tuân thủ luật giao thông, đặc biệt là không có chạy ngược chiều tại cái khu vực này, bởi vì nó thật sự rất nguy hiểm và nó đã xảy ra rất nhiều vụ va chạm tai nạn. Đặc biệt là hôm nay khi mà tôi vừa trình bày thì cũng đã có một vụ vừa xảy ra, thì cũng mong rằng là mọi người chịu khó chạy vào một chút xíu để mà có thể là an toàn hơn cho bản thân mình cũng như là những người xung quanh. Bên cạnh đó thì cái vấn đề mà đậu xe thì cũng nên tìm một cái vị trí phù hợp, tránh mà đậu trước cổng bệnh viện cũng như là trước những cái hàng quán nhiều, bởi vì nơi đó thì sẽ làm ảnh hưởng tới những người lưu thông khác. Và cũng mong rằng những cái lực lượng chức năng thì cũng sẽ có những cái biện pháp để coi như là để cho những cái người buôn bán có thể trả lại vỉa hè, để cho những cái người đi bộ có thể tham gia giao thông một cách an toàn.
Dạ rồi, rất cảm ơn những thông tin từ chị Thái Hằng. Và các bác tài của chúng ta thì chú ý quan sát một xíu để chúng ta đi qua an toàn trên đoạn đường này nha.
Bạn có những bức xúc về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông?
Hay bạn không hài lòng về văn hóa ứng xử trong một bộ phận người tham gia giao thông?
Và nếu bạn có những câu chuyện về giao thông muốn được chia sẻ với mọi người,
mời các bạn bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và nhắn tin về fanpage Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97,3 MHz, tương tác tức thì với các host của chương trình.
Nào, chúng ta cùng lên sóng với Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97,3 MHz thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Dạ thưa quý vị, bây giờ thì đã hơn 17 giờ rồi, giờ này thì cũng gọi là giờ tan tầm. Giờ này thì khu vực nội ô thành phố Cần Thơ của chúng ta đường xá đã rất là đông đúc rồi. Không chỉ riêng khu vực tại bệnh viện Gia Liễu mà phóng viên Thái Hằng vừa cập nhật, mà bây giờ chúng ta sẽ đến đường Nguyễn Văn Cừ, nơi mà có một phóng viên nữa đang chờ để phản ánh tình hình giao thông tại đây.
Và tại khu vực này thì xung quanh điểm giao giữa Nguyễn Văn Cừ, Võ Trường Toản thì có xu hướng phức tạp về giao thông. Cổng trước và sau của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ thì đều trên khu vực hai con đường này. Thời gian qua thì đường Võ Trường Toản luôn có lưu lượng phương tiện cao, trong lòng đường thì lại nhỏ hẹp. Và phóng viên Quy Cường sẽ thông tin chúng ta cụ thể như thế nào nha. Xin được kết nối với anh Quy Cường ạ.
Chào Quang Chi ha, chào chị Hồng Linh, chào quý bác tài ạ.
Chào Quy Cường. Dạ, Quy Cường có thể cho quý thính giả biết là hoạt động giao thông tại khu vực này hiện nay như thế nào rồi ạ?
Dạ, Quy Cường ghi nhận là lưu lượng rất là cao trên hai chiều đường Nguyễn Văn Cừ ạ. Trong khoảng 30 phút qua thì tôi thấy là các trường trong khu vực cũng đồng loạt mở cổng, cho nên là cái đường nhỏ Võ Trường Toản lưu lượng cũng rất là đông. Đồng thời đây cũng là cái con đường nhỏ nhưng mà số lượng ô tô di chuyển ra vào cao. Ngoài ra thì tôi thấy là hiện tại cũng đang giờ cấm, cho nên là cũng có nhiều xe vi phạm ạ. Ngoài ra thì đối diện cái đường Võ Trường Toản qua đường Nguyễn Cừ rồi đó, thì tôi thấy là giao cắt với hẻm 311 thì cũng đây cũng đông trong cái giờ cao điểm ạ, nên cái khu vực tạo nên những khu vực luôn đông đúc.
Dạ, hiện nay thì trong nội ô Cần Thơ của chúng ta có rất nhiều tuyến đường đang thi công để chống ngập. Thì không biết là tại đường Nguyễn Văn Cừ, nơi quan sát của mình nãy giờ, thì Quy Cường thấy khu vực này hiện nay đường xá như thế nào và nó ảnh hưởng đến giao thông ra sao ạ?
Dạ, hiện tại thì tôi thấy là cái trên đường Nguyễn Cừ và đường Võ Trường Toản thì nâng cấp giao thông cũng đã hoàn chỉnh và rất là đẹp rồi đó.
Dạ.
Chỉ có đường hẻm 311 thì mình thấy là cũng là một cái hẻm nâng cấp đô thị, nhưng mà nó cơ sở vật chất giao thông nó không bằng với những con đường lớn à. Tuy nhiên thì cái việc mà ngập nghẹt tôi nghĩ là nếu mà có diễn ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì ở đây cũng đã là cơ sở vật chất giao thông khá tốt để đáp ứng được cái việc mà thoát nước tại đây ạ.
Dạ. À, chúng ta rất là mừng, rất là phấn khởi khi nghe phóng viên Quy Cường nói là đường xá tại khu vực này hiện tại thì đã hoàn thành rồi, đường xá đã thông thoáng cho nên các bác tài của chúng ta lưu thông qua đây cũng tương đối đỡ vất vả rồi phải không ạ? Thì theo quan sát của mình nãy giờ thì Quy Cường thấy ở khu vực này những cái lỗi vi phạm nào đã và đang diễn ra đây ạ?
Dạ, tôi thấy là cũng giống như là các khu vực khác thì cái việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ở đây là diễn ra khá phổ biến đó chị Linh.
Yeah.
Ngoài các cái cửa hàng tại nhà thì còn thấy là ở trong khu vực cũng tồn tại rất là nhiều cái điểm bán nhỏ lẻ, cái điểm bán nhỏ lẻ tự phát sinh đó. Dòng khu vực này cũng là có một cái chợ Trần Việt Châu cũ, thường thấy là cũng lấn chiếm ra ngoài lòng lề đường rất là nhiều.
Yeah.
Đó. Thì cái việc phạm lỗi này á, mà thường thấy là rất là phổ biến, đặc biệt là quanh khu vực trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật á, có bảng cấm nhưng mà vẫn có những cái điểm này. Thứ nhất là về cái lỗi đó. Cũng ảnh hưởng đến giao thông. Cái điểm cộng là cái thường thấy là cái việc đi ngược chiều thì ở trên đường hai con đường này Nguyễn Văn Cừ và trên đường Võ Văn Bản ít xảy ra.
Yeah.
Tuy nhiên thì có cái việc đi di chuyển xa trên cái vỉa hè trên đường Võ Văn Bản thì có.
Yeah.
Dạ. Cái đường Võ Văn Bản thì nhỏ hẹp. Tuy nhiên thì thường thấy là có ô tô di chuyển vào ngay giờ cấm nè. Trong cái đường Võ Văn Bản thì có giờ cấm trong 3 khung giờ và hiện tại thì được quan sát thấy là cấm từ 16:30 đến 18:30. Thì trong cái khoảng thời gian này thì thấy là có cái việc ô tô di chuyển ra vào đó, là có ô tô đậu đổ trên đường nữa, cho nên là nó cũng gây lấn chiếm lòng lề đường ở đây.
Ngoài
ra cái việc chưa chấp hành tốt cái đèn tín hiệu giao thông ở đây thì còn thấy là có một bộ phận người dân chưa có chấp hành tốt đèn giao thông, cho nên là gây khó khăn cho hoạt động giao thông. Cũng là tôi thấy là những cái trường hợp, đặc biệt là trường hợp từ hẻm 311 đi ra thì có cái mức độ vi phạm giao thông cao hơn ở hai trên đường lớn, con đường lớn à.
Dạ. Với cái thực trạng tình hình giao thông như Quy Cường phản ánh nãy giờ thì không biết là mình cần phải lưu ý những gì khi mà đi qua khu vực này có thể dễ dàng và thông thoáng cho các bác tài của chúng ta.
Dạ. Và mỗi cái người dân khi mà đi qua khu vực này thì thấy là có một số lỗi vi phạm vừa mới nêu ra đó.
Yeah.
Thì mình cũng phải giữ cái luật lệ giao thông, như là về cái đèn tín hiệu nè, về làn đường nè, cũng như là về cái việc mà đi trên vỉa hè vậy thì chưa đúng, cho nên là mình có ý thức trong cái hoạt động giao thông tại đây. Thứ hai là thường thấy là ở khu vực này cũng là khá là đông đúc cái điểm đi bán nhỏ lẻ đó, thì cái việc mà dừng đậu trên chợ Trần Việt Châu cũng như là vòng vòng những cái khu vực bán nhỏ lẻ quanh khu vực thì mình cứ nên hạn chế và tìm cái chỗ nào đậu đổ hợp lý để mà chúng ta mua bán các thuận tiện. Thứ ba là trong cái đường chợ Trần Phải như tôi đã nói đó, là có khung giờ cấm xe ô tô, tuy nhiên hiện tại ngay trước mặt khu trường vẫn diễn ra cái hoạt động lưu lượng ô tô ra vào thường xuyên tại nơi này. Đó là cái việc mà chúng ta nên ý thức được ạ. Thứ ba nữa là trong hẻm 311 thì thường thấy là không cấm xe ô tô, tuy nhiên đó là có hạn chế tải trọng là 1,5 tấn. Tuy nhiên con đường này, con hẻm này hầu như là không có chạy xe ô tô vô được ngay thời điểm này ạ. Có rất là nhiều xe Honda đổ ra, cho nên là cái việc mà xe tải nhỏ đi vô là một cái điều là rất khó khăn luôn, hiện tại là không thể vào được ạ. Đó là một số điều lưu ý thường ở khu vực này.
Dạ, xin được cảm ơn phóng viên Quy Cường với những cái phản ánh cũng như những cái lưu ý về thực trạng giao thông hiện nay trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Và như chúng ta đã biết thì bây giờ là gần 17:15 rồi, giờ này thì các trường học cũng đã cho các em học sinh ra rồi, cho nên là đường xá của chúng ta giờ này rất là đông đúc xe cộ. Cập nhật qua camera giao thông thì Hồng Linh thấy một số tuyến đường thì xe cộ đã đông hẳn lên rồi, cho nên là quý thính giả, quý bác tài của chúng ta khi mà lưu thông trên đường giờ này thì chúng ta hết sức lưu ý, chúng ta bảo đảm luật giao thông khi đi đường, khi mà muốn quẹo hay muốn rẽ làn gì đó thì chúng ta nên xi nhan trước từ xa để cho các xe phía sau chúng ta có thể tránh được và không có gây va quẹt giao thông. Cũng như là khi mà đậu ở các đèn xanh đèn đỏ thì chúng ta nên đậu đúng làn để không ảnh hưởng đến những người đi cùng với mình, quý thính giả nha. Tiếp theo đây, chúng tôi xin cập nhật các thông tin về các vụ tai nạn vừa xảy ra trên cả nước. Thưa quý vị, rạng sáng nay thì một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngôi nhà dân trên đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh khiến cho hai trẻ em tử vong.
Theo người dân xung quanh cho biết thì khoảng 2 giờ sáng, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà trên đường Thống Nhất thuộc phường 10, quận Gò Vấp. Hàng xóm xung quanh đã chạy đến dập lửa tại chỗ và gọi cứu hỏa, nhưng ngọn lửa lớn nên cứu chữa tại chỗ bất thành. Sau khi lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường và dập lửa, phát hiện hai cháu bé tử vong trong nhà.
Thông tin từ báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết là hai nạn nhân là bé gái 10 tuổi và bé trai 6 tuổi. Cha mẹ của hai bé quê ở Bình Phước, thuê căn nhà từ năm 2019 đến nay. Hai vợ chồng đã khóa trái cửa nhà để cho hai con ngủ tại nhà, rồi đi chợ đầu mối Bình Điền để mua hàng về bán lại. Toàn bộ căn nhà một trệt và gác rộng khoảng 18m2 đã bị cháy rụi. Nguyên nhân của vụ cháy thì cũng đang được điều tra. Thưa quý vị, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng mà hầu hết các báo ngày hôm nay đều đăng về việc mở cửa xe ô tô bất cẩn của tài xế khiến cho người phụ nữ té xuống đường và bị xe tải cán tử vong.
Và từ hình ảnh camera hành trình trên ô tô người đi đường ghi lại là vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, chị T, sinh năm 1989, trú tại Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An, điều khiển xe máy di chuyển trên đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, hướng từ ngoài sông Lam đi vào trung tâm thành phố. Khi chị T đi đến trước số 4 Phan Đăng Lưu thì bất ngờ tài xế xe ô tô con dừng bên đường, mở cửa thiếu quan sát. Sự việc khiến chị T không đánh lái kịp nên đã đâm vào cửa ô tô con, sau đó ngã văng ra giữa đường. Đúng lúc này, xe tải chở rác chưa rõ người điều khiển di chuyển cùng chiều chờ tới cán qua người, khiến chị T tử vong tại chỗ.
Dạ, thưa quý vị, những cái vụ tai nạn mà do tài xế mở cửa ô tô bất thình lình, không thèm quan sát, gây tai nạn cho người chạy xe đạp, xe máy đi qua đã xảy ra rất nhiều trong thời gian qua. Nhưng mà không hiểu sao tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn và gây ra nhiều cái hậu quả đau lòng. Không biết là Quang Duy có bao giờ gặp phải hay là tận mắt chứng kiến những sự việc như vậy ?
Dạ, cũng khá là nhiều lần rồi chị ha.
Dạ.
Và mới đây thì khi đang chạy xe máy trên đường thì thấy ở lề đường phía trước có một ô tô đang đổ. Bất thình lình thì tài xế mở bung cánh cửa để bước xuống đường. Rất may là hôm đó thì Quang Duy đi chậm nên cũng làm chủ được tay lái. Chỉ cần là chạy nhanh hơn một chút nữa thôi là đã khó tránh khỏi tai nạn rồi. Và khi thấy bị té ngã thì thắng gấp, tài xế trung niên kia chẳng những không tới đỡ mà còn trừng mắt nhìn với thái độ hằn học và vô cảm. Biết là gặp phải dạng người vô ý thức, dẫu có bực tức thì vẫn phải dặn mình là phải kìm nén. Nếu mà cứ đôi co rồi lời ra tiếng vào thì có khi lại sinh to chuyện, cãi nhau, thậm chí là dẫn tới đánh nhau. Nhớ câu là một sự nhịn chính sự lành, và đã im lặng và dựng xe để mà đi tiếp.
Chúng ta thấy là trong cuộc sống hàng ngày hẳn mỗi người chúng ta đều sẽ chứng kiến hoặc là có khi trở thành nạn nhân của những người mà không có văn hóa lái xe, cứ đổ rồi mở cửa mà không quan sát. Những cánh cửa đã mở ra đột ngột như thế thì rất là dễ đập vào người qua lại, nhất là những người đang đi xe máy, và gây ra những cái hậu quả đau lòng như thông tin mà chúng ta vừa nghe nãy giờ.
Tư vấn của chuyên gia.
Dạ thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội thì có đăng tải một video clip ghi lại bằng camera hành trình vào tối ngày 1 tháng 7. Thời điểm này thì có xe gắn camera đang đi tới một cây cầu. Lúc này thì ở chiều ngược lại thì có một chiếc ô tô bật đèn pha đang đi tới. Và cường độ ánh sáng mạnh đã khiến cho lái xe gắn camera bị lóa mắt, không phát hiện ra chiếc xe máy đang đổ ngay phía trước và đã đâm thẳng vào chiếc xe này. May mắn là lúc này trên xe máy không có người cho nên không xảy ra thương vong.
Và theo quy định thì việc sử dụng đèn pha sai quy định đối với xe ô tô thì bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng và xe máy là từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Vậy thì sử dụng đèn chiếu xa và đèn chiếu gần như thế nào cho đúng cách? Sau đây sẽ là hướng dẫn cụ thể từ đại quý Đoàn Tiến Mạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Chúng ta cùng lưu ý để có thể lái xe an toàn nha.
Bạn có thể thấy là phương tiện đi ngược chiều, bật đèn chiếu pha dẫn tới là người lái xe ô tô bị loa mắt, không nhìn thấy cái xe máy để phía trước. Và trường hợp này thì người tham gia giao thông bằng xe máy là cũng sai, bởi vì để xe trên đường gây dẫn tới va chạm của ô tô. Đèn pha và đèn cốt, hay còn gọi là đèn chiếu gần và đèn chiếu xa trên xe, việc sử dụng đúng cách hai loại đèn này là một trong những yếu tố để đảm bảo an toàn, đặc biệt là vào các khung giờ buổi tối. Sau đây là một số hướng dẫn giúp sử dụng hai loại đèn này đúng cách. Bật đèn chiếu sáng trên xe trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Khi trời sương mù, thời tiết xấu gây hạn chế tầm nhìn hay khi di chuyển qua hầm đường bộ, sử dụng đèn chiếu gần khi đi xe vào buổi tối trong thành phố, khu đông dân cư hay vào ban ngày khi đi vào các khu vực thiếu sáng hay thời điểm sương mù, thời tiết xấu. Chỉ bật đèn chiếu xa tại các đoạn đường ngoài dân cư hay tại các tuyến đường cao tốc. Tuyệt đối không sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe ngược chiều vì có thể gây lóa mắt cho xe đi ngược chiều. Các lái xe không nên lắp các loại đèn chiếu sáng sai công suất, không đúng chuẩn hoặc là các loại đèn trợ sáng, bởi vì các loại đèn này có thể gây lóa mắt và nguy hiểm cho các phương tiện khác cùng tham gia giao thông. Chúc các bạn lái xe an toàn.
Dạ, với cái hướng dẫn chi tiết vừa rồi thì hy vọng là các bác tài của chúng ta sẽ lái xe an toàn hơn và biết cách sử dụng đèn như thế nào cho hợp lý ạ.
Dạ, và những lưu ý vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Một lần nữa thì chúc các bác tài lái xe an toàn trong chiều nay. Hồng Linh và Quang Duy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nha.